Tôi cũng thường thường nói với các đồng tu, người thật sự vui thì không già. Tại vì sao không già? Họ ngày ngày quan hỷ, họ sao có thể già được chứ? Ngạn ngữ Trung Quốc nói rất hay: lo buồn khiến người mau già. Con người thường hay lo âu thì rất nhanh già. Ngày ngày quan hỷ thì không dễ gì già. Ngày ngày quan hỷ không dễ gì sanh bệnh. Học Phật quả thật có thể làm được đến không già, không bệnh. Cuối cùng nói với bạn là không chết. Bạn nói xem vui biết bao, việc này tự tại biết bao. Học dân thế gian làm không được. Trong các tôn giáo thì một số tôn giáo làm được, nhưng mà không có viên mãn như là trong Phật Pháp. Không được cứu cánh như vậy. Mấy tuần trước có vài đồng tu đến từ Trung Quốc đem đến một tấm hình, đưa tôi xem là tấm hình của Pháp Sư Quả Lâm, là một vị lão Pháp Sư ở Trường An, cho tôi xem. Tôi xem xong vô cùng hoan hỷ. Vị Pháp Sư này bao nhiêu tuổi vậy? 141 tuổi, không già. Lưng không bị còng, lưng vẫn còn thẳng. Cốt cách thần tiên. Tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Tôi nghe nói gì là Pháp Sư này mấy năm trước đã từng đến Đài Loan để thăm tôi. Đúng vào lúc đó tôi lại đang ở nước Mỹ nên không gặp được. Ông còn muốn đi đến Singapore. Tại Singapore chúng ta thường thường các vị đều có biết, dù là chưa gặp mặt cũng đều có biết. Hứa Triết, người thanh niên 102 tuổi, bà vì sao mà không già? Tại vì sao cả đời không bị bệnh? Bà Hứa Triết cả đời chưa từng bị bệnh, 102 tuổi mà chưa hề bị bệnh. Tâm địa thanh tịnh, chân thành từ bi, cuộc sống đơn giản, mà một ngày ăn có một bữa, ăn một ít rau xanh. Có những lúc chỉ cần ăn một quả táo thì đủ rồi. Tại vì sao người bình thường chúng ta thì không đủ? Hầu hết mọi người ngoài ba bữa ăn còn ăn bữa nhẹ nữa. Đạo lý gì vậy? Rất đơn giản. Cơ thể là một cái máy. Cái máy muốn vận hành nhất định phải nạp năng lượng vào. Thức ăn là năng lượng để nạp vào. Bộ máy của người bình thường chúng ta là máy hao năng lượng. Bạn không nạp một lượng lớn thì sẽ sinh bệnh, thì nó sẽ không thể hoạt động. Phải nạp một lượng lớn cho nó. Người tu hành tâm địa thanh tịnh, năng lượng vận dụng của họ ít, cho nên năng lượng nạp vào đương nhiên cũng ít. Đại khái năng lượng mà cơ thể chúng ta tiêu hao có đến 95% là tiêu hao vì vọng tưởng. Bởi vì người tu hành vọng niệm ít, lao tâm lao lực, tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Năm xưa khi tôi mới bắt đầu học Phật cùng lão cư sĩ Lý Bính Nam, Lý lão sư giữa ngày ăn một bữa, ngài cũng chỉ mỗi ngày ăn một bữa. Khi mà tôi còn theo ngài, tuổi tác lúc đó ngài cũng gần giống như tôi bây giờ, hơn 70 tuổi rồi. Lượng công việc của ngài tương đương với lượng công việc của 5 người bình thường trở lên. Muốn gặp được ngài nhất định phải đặt hẹn trước thời gian một tuần lễ. Bất ngờ mới đi gặp Ngài thì nhất định là không có thời gian để gặp mặt bạn. Rất là ít. Tôi ở chỗ này đã rút ra được một cái kết luận. Tiêu hao của thể chất như lao tâm lao lực đều rất ít, vọng niệm tiêu hao mới nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, các học trò ở trong tăng đoàn của Ngài thường thường đi theo Ngài có đến 1250 vị. Những người ấy đều là mỗi ngày ăn một bữa, vọng tưởng ít mà. Trên kinh điển nói với chúng ta, A-la-hán một tuần lễ mới ăn một bữa, Bích Di Phật nửa tháng mới ăn một bữa. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, tâm càng thanh tịnh, tiêu hao năng lượng càng ít, thể lực so với lúc bình thường nhất định cũng không khác. Đây là cuộc sống thường ngày. Ăn uống ngủ nghỉ đều đơn giản, không cầu người. Sinh sống tại thế gian này, bản thân không có gánh nặng. Bạn nói xem, vì này tự tại biết bao, vui sướng biết bao. Đây là được đại tự tại, đây mới là niềm vui chân thật. Người thế gian ngày ngày truy cầu sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Trong cảm nhận của tôi thì họ là ngày ngày đang hút thuốc phiện, ngày ngày đang chơi ma túy. Đó không phải là vui, đó là khổ. Lấy khổ làm vui, đây chính là ở trong Phật Pháp nói là điên đảo, rối loạn. Cho nên phát tâm Bồ Đề là vô cùng quan trọng. Phải phát chân tâm. Cuộc sống của chúng ta tại thế gian này, dùng chân tâm để xử sự đối người tiếp vật, nhất định không dùng tâm giả tạo. Vì người khác lừa gạt ta, hãm hại ta thì sao? Cứ tùy theo họ, không nên để ở trong lòng. Nếu như sợ người khác hãm hại chúng ta mà chúng ta dùng vọng tâm để đối phó họ thì chúng ta đã sai rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục mà luân hồi. Cho nên người xưa thường nói thiệt thòi là phước, lời này không sai một chút nào. Chúng ta trước mắt là đang thiệt thòi, phước về sau sẽ vô hạn. Phước về sau là đắc đạo. Chúng ta rốt cuộc là muốn cái nào? Không cần nói gì khác, lấy một cái thí dụ đơn giản nhất ở ngay trước mắt. Trước mắt chúng ta chỉ cần chịu thiệt thòi, bằng lòng chịu bị lừa, thọ mạng của chúng ta có thể sống đến 100 tuổi. Giả lại còn gì nữa, tuổi tác tuy cao nhưng không già, đây mới là tốt. Tuổi lớn rồi còn già nữa thì không tốt rồi. Không phải già thì mới tốt. Chúng ta muốn trường thọ, chúng ta không muốn già, chúng ta không muốn bệnh. Người chịu nhận thiệt thòi mới có thể được cái quả báo này. Người mà không chịu bị thiệt thòi không được cái quả báo này. Thiệt thòi là phước mà. Tôi có sự thể hội rất sâu sắc đối với những thành ngữ của người xưa. Người càng già càng cay, càng già thân thể càng tốt, càng cường tráng, càng già càng có trí huệ, càng già càng có kinh nghiệm, không có hồ đồ. Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào, chúng ta phải làm thật. Khẩu nhất định không vọng ngữ. Người khác lừa gạt ta, ta không lừa họ. Vì sao vậy? Họ tạo là lục đạo luân hồi, họ đi là con đường phàm phu, ta đi là con đường Bồ Tát đạo. Bồ Tát thì quyết định không có cái đạo lý lừa gạt người khác. Phàm phu có thể lừa gạt người, Vì sao vậy? Vì tình, vì lý thì có thể tha thứ được. Vì họ là phàm phu. Còn ta ngày nay muốn học Bồ Tát, ta vẫn còn cái hành vi của phàm phu, vậy là Bồ Tát giả, không phải Bồ Tát thật. Nhất định không có vọng ngữ, nhất định không có ác khẩu. Ác khẩu là lời thô tục, mắng chửi người khác. Nhất định không có lưỡng thiệt, khiêu khích thị phi. Nhất định không có ỷ ngữ. Ỷ ngữ là lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt người. Chúng ta phải thật làm thì mới được. Trong tâm thì nhất định không có tự tư tự lợi, nhất định không có danh văn lợi dưỡng, nhất định không có tham sân si mạn. Phải đem nó đoạn cho sạch hết. Thành tựu chính mình là đại tự tại, đại quan hỷ. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.